Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 3 câu 20 đến câu 21. Một hôm Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thầy tớ, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt lấy người, vì họ nói rằng người đã mất trí rồi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Chủ đề giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay: giáo hội muốn chúng ta phải đi đến một niềm xác tín rằng chúng ta muốn sống vì chân lý thì phải chấp nhận cái bản án nghiệt ngã của người ta phủ trên đầu mình, là họ nói mình điên, mình khùng, mình mát, bất bình thường. Chấp nhận. Cho nên điều làm cho Đức Giêsu đau khổ và nhục nhã không phải là những roi đòn, không phải là đóng đinh trên thập giá hay xỉ vả Ngài, bởi vì tất cả những đau khổ ấy nó qua đi mau lắm. Ngày thứ sáu Ngài bị xem ra chủ giật nặng nhất, nhưng 3 ngày sau thì Ngài lại vinh hiển nhất. Cho nên khi đó nó không phải là làm Chúa Giêsu đau bằng thái độ của loài người là bất tín đối với chân lý, thì Ngài còn đau dài dài cho đến tận thế. Tôi nói đau dài dài là vì hội thánh Ngài là thân thể của Đức Giêsu loan báo chân lý, phục vụ giống Chúa Giêsu thì không may mắn đâu, cũng số phận thôi, khùng là mát. Cho nên tiếng mừng hôm nay, chính thân nhân của Đức Giêsu kết án Ngài là khùng là mát. Lý do là chúng ta đọc ở trong tiếng mừng Marco từ chương 1 cho đến chương 3 đó, thì thấy Đức Giêsu tất bật suốt ngày, hết việc này việc kia để lo giúp hết mọi người. Đơn cử như Ngài vào hội đường, Ngài giảng dạy, vừa cất tiếng lên thì thần ôi nó chu chiếu thét, nó chạy hết và nó nói: ông đến diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Rồi sau khi Ngài giảng dạy ở hội đường đến 9 giờ sáng thì Ngài về nhà mẹ vợ của Phêrô, chắc là muốn về nghỉ ngơi, ngơi ăn uống. Về Phêrô đưa thầy mình về nhà mẹ vợ, chắc là mẹ vợ Phêrô chiều Phêrô lắm, không? Và nhà các chiều con rể, nên mời thầy về nhà mẹ vợ mình. Ngài về tới nơi thì thấy bà này cảm sốt nặng, không làm được cái gì. Ngài cầm lấy tay bà và bà chốt dịch tức khắc. Và từ bấy giờ người ta nghe được Ngài đã về tới nhà mẹ vợ của Phêrô, và Ngài quyền năng lắm, muốn cái gì thì cũng thành. Cho nên người ta tất nập khắp các nơi tuấn đến để xin Ngài chữa lành bệnh hoặc là xin được trừ quỷ. Cho đến tối mịt mà người ta vẫn còn kéo nhau đến, lũ lượt quá đông đi. Cho nên Ngài phải trốn họ mà đi cầu nguyện để rồi tiếp tục lên đường giảng kiếp. Thế là sau khi cầu nguyện, ngài lại và đi giảng rồi thì ngài chữa lành cho một người bị cùi. Đó là chương 1, tôi mới lược lại một số những việc của Chúa Kitô làm rất vất vả. Sang đến chương 2 thì ngài có mặt ở một căn nhà tại Capernaum, thì người ta cũng đến rất là đông để nghe ngài, đúng hơn là để xin ơn. Lúc đó có một người bất toại được 4 người khiêng đến, họ không tìm cách nào được thì họ rỡ mấy nhà để thả người bất toại xuống. Ngài cũng chịu này, và ông đó nhiều người bất bạc với ngài. Rồi nữa, người ta tìm cách giết ngài thì ngài vội tháo chạy. Tháo chạy là vì các môn đệ không dám dẫn thầy đi đường, sợ người ta bắt. Cho nên các ông ấy lội qua ruộng lúa và dập lúa. Người thì bứt, người thì dập, người thì đạp, thành một con đường đi giữa ruộng lúa của người ta. Cực khổ chứ, bị người ta phản đối quá chậm. Đó là ở trong chương 2. Rồi đến sang chương 3 thì lại thấy ngài vào hội đường chữa lành cho người có tay khô bạch. Và ngày thứ 7 lại gây sự bất mãn với những luật sĩ và biệt phái chứng kiến. Nhưng mà từ bấy giờ dân khắp nơi lại tuấn đến. Thế là ngài thấy người ta tìm cách hại ngài, và ngài quá vất vả mệt mỏi rồi, thì ngài bảo các môn đệ thầy cho chúng mình đi tìm nơi vắng nghỉ ngơi ăn uống. Nhưng khi tìm được nơi vắng vẻ, dân lại tuấn đến quá đông, không có thời giờ để ăn uống nữa. Rồi những người thân của ngài, tức là họ hàng bà con, thấy ngài cứ như thế này thì họ không chịu được, vì không để ý đến việc ăn uống mà cứ tất bật như thế này. Họ đến họ lôi Đức Giêsu lên và nói với mọi người là đừng có đi đến ông này nữa, ông ấy khùng, ông ấy điên đó. Chúng ta thấy kỳ. Người ta thường nói là một người làm quan cả họ được nhờ Đức Giêsu hấp dẫn, đem lại bao nhiêu phúc lợi cho người ta, đáng lẽ họ hàng phải đến làm hãnh diện chứ. Họ hàng này nói với mọi người là đừng đến với ông này, ông khùng, ông ấy điên đấy. Nếu người ngoài nói Đức Giêsu điên khùng, họ không hiểu, người ta không chấp nhận, họ cũng tin. Nhưng mà những người họ hàng nói Đức Giêsu điên thì chắc nhiều người tin lắm. Đâu? Rồi chúng ta đọc ở Gioan chương 6 cũng vậy. Đức Giêsu giảng một bài rất quan trọng về một chủ thánh thể, thì đoàn lũ dân chúng cả các môn đệ nhổ bỏ, chê bai. Ông này ăn nói thiếu văn hóa, ăn nói gì mà uống máu ăn thịt bẩn thỉu, thì họ bỏ đi. Nên luôn luôn bị chống đối như vậy. Chứ thế không phải hễ làm điều tốt là được người ta ủng hộ cả đâu. Không phải là hữu xạ tự nhiên hương, tức là cứ làm điều tốt là bốc lên cái mùi thơm tho hấp dẫn. Không phải như thế. Đức Giêsu không may mắn cho cái cuộc đời phục vụ của ngài, bởi vì ít ai tin ngài là Thiên Chúa. Ngài chỉ có ý chứng minh ngài là Chúa để đến với ngài và được cứu độ, chứ không phải ngài đến để nhằm mục đích là chữa bệnh. Không, cái đó bác sĩ y học giải quyết, ngài đã cho các lương y làm chuyện đó. Còn ngài để chứng minh ngài là Chúa, để ai tin vào ngài thì được cứu độ, được hồn xác, hạnh phúc đời này đời sau. Nhưng mà không, người ta cứ đi tìm cái gì để lo cho cái nhu cầu thân xác. Thấy Phaolô nói rất là mỉa mai ở Philip chương 3 câu 19 ấy, Chúa của họ là cái bụng, tìm vinh quang, tìm ở những lĩnh vực trần thế rất là xấu hổ, lúc nào cũng chỉ lo cho nhu cầu cái bụng. Cho nên người ta ham rất nhiều tiền, này không phải người ta ăn tiền để giải quyết cái bụng mà thôi đâu nhé, mà người ta ăn tiền để gì? Tìm quyền. Tôi hỏi chỉ một người có cả mấy chục tỷ, họ ăn mãn đời họ được hết được, con cháu họ cũng nuôi, nhưng mà tại sao họ cứ mê man? Họ kiếm nữa 10 tỷ muốn có 15 tỷ, 15 tỷ muốn có 30 tỷ, nó cứ vượt đó em. Tại sao? Thường khi một người giàu như vậy ấy, đó điều khiển hết mọi người đúng không? Họ oai đó, đúng không? Bây giờ một người có tiền chứ, điều khiển được cả những người lãnh đạo quốc gia này đấy, mà xin lỗi, điều khiển cả những thủ lãnh ở trong rồi nữa đấy, chứ đừng nói hãnh diện đúng không? Chứ chắc anh nằm trong bộ anh đã nói người khác nghe đâu, chứ chắc anh làm thủ tướng đã bảo người ta phục đâu, nhưng mà có tiền thì bảo đứa nào khỏe từ trên xuống dưới đúng không? Ừ, cho nên người ta ham tiền là như vậy, để củng cố địa vị, để tìm kiếm địa vị, chứ không phải chỉ là cái bụng của người ta mà thôi đâu. Ừ, cho nên chúng ta nhớ là trong tin mừng nói đến cái các tông đồ bỏ hết mọi sự, bỏ nhà, bỏ vợ con, bỏ nghề nghiệp đi theo Đức Giêsu, không phải họ quảng đại gì, mà lô đó là họ đi theo Đức Giêsu để tìm kiếm địa vị. Tránh vậy mà họ cứ tranh nhau cãi lộn ai là người cao cả trong nước của thầy đấy, ai cũng lo cho mình có địa vị, mà đã có địa vị rồi ấy là phải tìm cách bảo vệ, chứ không bao giờ để cho người khác chiếm đoạt cái địa vị của mình. Cho nên không lạ gì chúng ta vừa đọc chuyện vua David với lại vua Saul với lại David đấy, ở Samuel quyển thứ 2 chương 1 tới 1 đến câu 27. Vua Saul nắm quyền mình cũng là vua mà luôn luôn sợ David đoạt quyền của ông, cho nên tìm mọi mưu mô mánh khóe thâm độc làm sao giết được David. David cảm thấy nhiều lần không cản được vua vì ông đã tỏ cử chỉ rất tốt lành với vua. Như hôm qua chúng ta đọc, ông thấy vua vào trong hang mà ông đi, ông có thể giết vua ngay trong hang, ông có thể đến bên cạnh vua, vua đang ngủ, ông có thể chặt đầu vua, mà ông không làm, ông chứng minh rằng ông vẫn kính trọng vua. Và cho nên thấy cái lòng của David tốt với vua trong cái lúc mà có thể giết vua lúc nào tùy ý mình, mà David không làm. Cho nên sau đây đã có nhiều lần khóc vì David quá tốt bụng vì mình. Thế nhưng mà chúng ta thấy cứ sợ David tiến quyền mình, cho nên ông không tha mạng David, cứ tìm cách diệt trong đời. Thế là cuối cùng David không, khi quân Philistine nó dấy lên, David không dám ra đi chiến nữa bởi vì sợ vua. Thế là một vua và đứa con Janus Jonathan ra đi chiến, và cả hai cha con tử trận. Sau đây vì thấy mình không thắng được kẻ thù, ông tự rút lui, ông tự rút gươm và lùi vào bụng mình tự sát. Thì có người chạy về nói với David rằng: thưa ngài, vua sau đây tìm cách hại ngài, bây giờ ông đã chết rồi. Thế là David khóc quá đến như đứa con nít, thương sau đây. Và ông nói là tại sao lại có thể xảy ra một sự cố như thế này, ông để cho vua phải chết nhục nhã như vậy. Cho nên cái tình cảm của David dành cho sau đây như vậy, chúng ta thấy rằng không thể kiếm được một người thứ hai ở trên đời này đâu. Nhưng nếu mà so với Chúa Giêsu thì David vẫn thua xa, vì David thấy vua Saul chết thì ông khóc nức nở, và thấy rằng có một lần ông khóc thôi. Còn Chúa Giêsu nhìn thấy đền thờ sẽ bị phá đổ, dân tộc sẽ bị bắt đâu đầy bắn lọt, Cho nên ngài nhìn thấy cái viết tự đó mà ngài khóc ở Luca chương 19 câu 41. Hay là đứng trước mộ Lazaro, ngài làm cho anh này được sống lại, nhưng mà tăng thêm những kẻ căm phẫn tìm cách giết ngài, ngài lại khóc. Như vậy Chúa Giêsu khóc tới hai lần, Luca chương 19 câu 41 và Gioan chương 11 câu 35. Còn David khóc còn một lần. David khóc làm nổi bật cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người là một lúc phản bội. Nhưng chắc chắn David không khóc vì sao Lê sống tử tế thuộc này. Tôi tin chắc như vậy, được quá đối với David. Nhưng mà sao Lê khóc, tôi thiết tưởng là ông khóc còn cho cái số phận mỏng giờ của con người biết điều tốt mà nhiều khi không làm được. Đấy, sao Lê biết David tốt với mình lắm. Nhiều người thấy David quá tốt, làm sao Lê khóc cơ mà. Tại sao vẫn không sửa cái tính xấu của mình mà cứ tìm cách giết David đó? Nó là cái sự bất lực của con người trước cái mời gọi nên thánh, cái mời gọi sống công chính khó lắm. Cho nên chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong cuộc đời phục vụ của ngài, ngài làm biết bao nhiêu phép lạ để giúp người ta, nhưng mà những kẻ chứng kiến, nhất là luật sĩ và biển phái, cảm thấy mình không còn được ca tụng nữa, người ta đi ca tụng Giêsu, họ sợ mất quyền, mất ảnh hưởng, cho nên họ phải tìm cách hỏi xin Chúa Giêsu. Và cái lý do mà Đức Giêsu bị giết cũng không phải vì làm phép lạ, sợ họ mất quyền, sợ những người chứng kiến sợ mình mất quyền mà giết Chúa Giêsu đâu, mà tôi tin chắc rằng Đức Giêsu bị giết bởi vì ngài chỉ là một người thanh niên miền Bắc quê Nazareth, dám đến thành phố mà nói những lời gắt gao lên án kích điển đối với những vị lãnh đạo luật sĩ bị phái. Chúng ta đọc ở Matthew chương 23, ngài nói với tôi 8 lần khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, các ngươi giả bộ đọc kinh trong giảng rồi nuốt chửng tài sản bảo quản, khốn cho các ngươi, các ngươi như mồ mả, người ta đạp lên mà các ngươi không biết. Đây cái chữ rất là nặng nề như vậy, cho nên ai mà ta chịu nổi. Cho nên chửi họ như vậy là đúng đến quyền của họ, nhục mạ danh dự của họ, thì chắc chắn họ không tha đâu. Nhưng mà chúng ta thấy chứ, sống ở đời này, ngài chết vì cái gì? Ngài không muốn cho những người lãnh đạo phạm tội, bởi vì luật sĩ biệt phái và các đầu mục giáo phái sống không đúng với tinh thần luật Mô-xê, chỉ lo thủ lô cho mình thôi, cho nên Chúa Giêsu bị bắt. Đó, chúng ta để tôi rất là thích cái tư tưởng này, là Chúa Giêsu không mắng những cái người mà phạm tội luân lý một cách gây gắt đâu. Cụ thể chúng ta thấy ở Gioan chương 8, người ta bắt được một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, người ta dẫn đến cho Đức Giêsu, ngài rất là nhẹ nhàng. Người ta tưởng là Đức Giêsu phải nặng lời để kết án cái con điếm này, nhưng mà ngài chỉ nói với thì là con về đi, ta không xử con đâu, ta chỉ muốn được con về và từ nay không phạm tội nữa. Chứ ngài đâu có nói khốn cho ngươi, khốn này khốn kia đâu. Nhưng mà những người lãnh đạo thời bây giờ được bao nhiêu người tôn kính, đi đâu người ta cũng phải chào là Rabbi, tức là thưa thầy, người ta phải chào. Vậy mà Đức Giêsu không phải chào, mà Đức Giêsu cứ nhắm cái loại người đó để Chúa nói những cái lời nặng nề, đòi họ phải sửa cái sống. Cho nên chúng ta thấy cái xã hội loài người đâu có phải là dân làm khổ nhau đâu, mà xã hội loài người từ giáo hội cho đến xã hội, những người lãnh đạo làm khổ nhau, có đúng không?
cha bảo người ta xin cái đó là
dám lật đổ chính quyền, tù ngay, đúng không? Có dám không?
Còn đối với trong xã hội các đấng bậc mà có lỗi thì sao? Mình có dám không?
Sợ chém chém, sợ mang tiếng là không có đức vâng lời, dễ gì mà dám lên tiếng. Còn chúng ta thấy Chúa Giêsu chết vì việc này,
để cho nên sống cái tinh thần để cải thiện xã hội như Chúa Giêsu không phải dễ đâu chứ. Làm điều lành cho người ta để người ta không biết ơn mình, chửi mình, tôi thấy nó cũng khó. Cho mà bây giờ đối đầu với quyền mình mà dám chấp nhận thì rất là khó, không dễ gì. Dường như là tôi thấy nếu không có ơn Chúa không phải sao, sợ lắm, quên đi rằng mình là người lên canh, cứ thấy quyền mình là sợ. Tôi rất thích đọc cái lời sách luật ở trong sách Lê-vi chương 19 câu 15 nói thế này: ngươi không được thiên vị người yếu thế, tức là thấy người này yếu là dễ dàng cho họ gì là bỏ qua gì. Sách luật bảo không được thiên vị người yếu thế, nhưng cũng không nể mặt người quyền cao chức cả. Đó, dám không? Không nể mặt người quyền cao chức cả mà phải xét xử cho công bình. Anh sống đúng ý Chúa, tôi khen. Anh sống nghịch với lời Chúa, tôi chống đối. Và tôi nói là chống đối những cái người có quyền không dễ đâu. Đấy, xã hội đã vào tù, còn xã hội thì mang tiếng không đứng vương lời, hay là kiêu ngạo, hay là có thể bị treo chén. Tôi rất thích cái tinh thần dân chủ và tự trọng cái nhân bản của nhau là dân tộc Mỹ. Mỹ người ta bầu một vị tổng thống, người ta chuẩn bị cả năm trời rồi mới bỏ phiếu bầu chọn. Nhưng mà khi người ta chọn được một vị tổng thống rồi đó, mà vị tổng thống đó có cái gì sai lỗi, họ không có tha, họ không có tha, họ không có giấu đi đâu. Và thôi nói là người xấu hổ của thủ lãnh của mình không. Tôi chắc chúng ta còn nhớ là ông tổng thống Mỹ là Bill Clinton gian díu với cô thư ký là Monica Lewinsky. Ê, cái chuyện đó là chuyện tình cảm riêng tư. Thế mà người ta móc ra và ta đưa lên tất cả các phương tiện truyền thông, người ta chơi, người ta nhục mạ. Bill Clinton đâu có làm hại ai. Mà có ai nói rằng là dân tộc Mỹ nó không biết ký chặt thủ lãnh đâu. Không, người ta trông sáng lắm. Thủ lãnh thì thủ lãnh, anh làm sai thì càng phải, càng phải gắt gào với anh. Bởi vì anh là thủ lãnh mà anh sống sai thì anh dẫn dân đi đâu, họ không tha đâu. Còn mình ấy, mà đâm vào các đơn thủ lãnh ấy, là không dám vào đó. Đủ thứ cái mũ quan niệm nó trục trên đầu mình. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà ông David đừng nói quá tốt cho Samuel, đừng quá khóc thương Samuel, cứ mặc để cho dân họ đánh giá về đời sống Samuel, thì cũng có nhiều người không muốn theo sau đây đâu. Bởi vì ông ác lắm mà. Nhưng mà David cứ nói tốt cho sau đây này. Nhưng mà vì đó đã được sức giàu rồi, chúng ta phải thế này thế kia, phải kính trọng thế này kia. Tôi nghĩ là sức giàu thì sức giàu chứ, ông làm sai thì phải nói chứ. Để ông Phaolô chúng ta đọc, ông giáp nói thẳng ông Phaolô ở Galat chương 2 đó. Phê-rô là thủ lệnh, là sao hoàng tiên khởi cũng được sức giàu đấy chứ. Nhưng Phao-lô cũng tham, làm sai là ông ấy sửa lưng liền, ông ấy bố liền. Còn thì chúng ta cứ cái vị đó
nó làm thế này thế kia, cũng dám động đến. Tôi nghĩ rằng ông David nếu đừng quá tôn trọng ông sau đây, cứ để cho dân người ta đánh giá về sau đây, thì cũng ít người ủng hộ sau đây, nhưng mà khốn nỗi là ngược lại. Và là nhiều người đi theo sau đây để mà diệt David, để gì? Để lại được chia quyền bí, chia lợi nhuận ân. Đức nào cũng vậy thôi, ai cũng lo bảo vệ cái tôi của mình, nhất là cái quyền mình. Trai lại Chúa Giêsu đi phục vụ thì Ngài không bảo vệ cái tôi của Ngài. Ngài chấp nhận bị chủ dập, xã hội chủ dập Ngài đang vậy, cả những người thân cận của Ngài cũng khinh rẻ Ngài, đạp Ngài xuống vực thẳm, bảo Ngài là khùng là điên, một Thiên Chúa toàn năng mà bị người ta kết án là khùng là điên, nên mà vẫn phải chấp nhận. Nhưng chính cái lúc mà Ngài chấp nhận điên khùng để rồi người ta treo Ngài trên thập giá, thì ngược lại là cái lúc Ngài dùng cái yếu để biểu lộ sức mạnh của Thiên Chúa. Thấy con lâu chẳng nói như thế, một cái tôi chương 1 câu 18-20. Những cái gì thế gian cho là mạnh mẽ thì lại thua cái điều yếu đuối của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng cái yếu để làm cho thế gian để bẽ mặt, dựa vào quy luật này không thể nào mà sánh Thiên Chúa. Cái yếu của Thiên Chúa là thế gian nó không đối lại được, cũng chỉ cái mạnh của Thiên Chúa thì sức mạnh của thế gian làm sao có thể đương đầu được. Nhưng mà Chúa Giêsu chấp nhận cái yếu để biểu lộ quyền năng của Ngài, cái Ngài bị giết chết. Nhưng chính lúc Ngài bị giết chết thì Ngài lại trở thành vị thượng tế, tiến vào cung thánh để xin với Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết Ngài. Tác giả Thư Do Thái ở chương 3 câu 11-14 viết như thế này: Ngài đã vào tận cung thánh không phải với máu dê máu bò, nhưng chính máu của mình. Ngài vào một lần thôi và đã lãnh nhận ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta. Giết Ngài để đâu Ngài trở thành vị thượng tế, trở thành lễ vật, đi thắng vào cung thánh để xin với Chúa Cha ban ơn cứu độ cho là người tội lỗi. Tuyệt vời chứ. Và tác giả nói rằng đối với nghi thức Do Thái giáo khi dân lễ, họ cho rằng máu chiên máu bò rẫy trên người ta mà người ta còn được sạch về nghịch về thể xác. Làm sao sạch? Gọi là sạch về cái phong tục tập quán. Người ta cho rằng động vào những người bệnh hay người chết thì mắc uế, cho nên lấy máu chiên máu bò rẫy, người ta cho rằng hết mắc uế cũng phải thù sang máu Chúa Giêsu tẩy sạch lương tâm chúng ta. Và còn đón chúng ta về trời như Thánh Phaolô nói trong Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 8: Ngài tiến vào cung thánh đem theo một đám tù nhân. Tù nhân tức là Ngài bắt được phạm tội, nên đi vào cung thánh, tiến vào cung thánh đưa thêm một đám tù nhân, và Ngài ban huệ cho loài người là những kẻ đã cầu khẩn Ngài. Như câu tôi có tin mừng chúng ta đọc: Lạy Chúa, xin mở lượng từ bi thương chúng con, để chúng con hẳn biết lắng nghe lời con yêu dấu của Chúa, và để có thể thưa lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên vang dội tiếng cười vàng. Đó, cho nên chúng ta nhìn cuộc đời Chúa Giêsu phục vụ tận tình để bảo vệ chân lý, không muốn ai phạm tội, từ người nhỏ như thấp cổ bé miệng như cái người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình, Chúa cũng không muốn cho người làm tội, mà đặc biệt này muốn cho dưới lãnh đạo phải sống công chính và phải chết vì cái tinh thần này, phải cải tổ cái cuộc máy lãnh đạo thì lại phải chết không? Đấy. Những người lãnh đạo này, tôi nói là từ xã
khi người ta có quyền rồi, người ta muốn làm gì ta làm mà người ta không có thèm đến tận nữa, không còn biết đâu là số hộ nữa. Cho nên tôi rất là thích đọc cái chuyện của Andersen, ông kể một câu chuyện thế này. Một ông vua kia rất là giàu có, giàu có thì y phục của ông thiếu gì, bộ này bộ kia. Vậy mà ông chưa vừa đi, ông nói với bay thợ may này, các chú phải may cho tớ một chiếc áo thật là đẹp. Bay thợ may ngồi bàn với nhau, vua thiếu gì y phục, từ xưa đến bao nhiêu trăm bộ vua đều mặc có cả rồi, bây giờ chúng mình may bộ đồ gì cho vua đấy mà không đẹp hơn, có khi là bắt đầu đó. Thế là bay nó mới ngồi ghế, mình vua sẽ may cho vua cái chiếc áo khôn ngoan, tức là tưởng tượng ra như vậy, áo khôn ngoan. Thế là một thời gian là vua ra lệnh cho ba anh thợ may may cho vua cái áo đẹp nhất. Thì vua mới hỏi các chú đã may xong chưa? Dạ thưa đức vua, chúng con may xong cả rồi. Đưa đến ta mặc thử coi. Dạ thưa đức vua, chúng con sẽ đưa đến. Thế thì tay các chú đâu có cảm gì đâu, không làm gì hết. Vua bảo, ủa các chú bảo các chú may cho chấm cái áo đẹp lắm mà. Dạ chúng con may rồi, áo này là áo khôn ngoan. Ở khôn ngoan để chỉ có người khôn ngoan mới nhìn thấy thôi, còn những cái đứa ngu đần, những đứa ngu đần rốt nát, những đứa điên khùng nó không nhìn thấy được, cho nên chỉ có người khôn ngoan mới mặc được cái, mới thấy cái áo khôn ngoan này thôi. Thế thì vua có thấy cái áo khôn ngoan của chúng con đến không? Bây giờ không để giờ vua bảo ta không thấy à? Nếu không thấy thì kiến bảo cái đứa ngu thì không thấy, phải không? Đứa ngu thì không thấy cái áo này, cho nên vua chẳng thấy cái gì, nhưng mà cứ tỏ ra mình khôn ngoan đấy mà. Có ta thấy cái áo người đưa đến đẹp lắm, mặc cho ta đi. Thế là ba thợ may đấy mà. Vậy thì vua cởi hết y phục của người ra, không còn cái gì hết, tốt điện. Thế là ba người kia thấy vua chân chuông á, đứng trước mặt các quan khác, các những triều đình, nó vuốt đẹp, vuốt rất đẹp, 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 vua thấy đẹp không? Vua thấy cái áo vua, giờ bảo không đẹp à? Mình đã bảo rằng thằng ngu mới không, mới nói là không đẹp, còn người khôn thì phải biết là đẹp. Bây giờ lúc đấy mình bảo không đẹp, nó bảo mình ngu. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Thế vua mới còn hùng đi hỏi mấy quan trong đây, các khanh có thấy áo ta đẹp không? Dạ, đẹp lắm. Bởi vì nếu mà không đẹp thì mất mạng, bởi vì không đẹp thì làm chúng mày ngu, thì chúng mày sẽ bị cắt đầu. Cho nên cũng tỏ ra mình cái khôn ngoan, dạ áo của vua quá đẹp đi. Thế là vua cũng nhìn trời ơi, cái áo khôn ngoan này chỉ có người khôn ngoan mới thấy. Mà bị mấy người nữa được thấy, cho mình phải cho toàn dân biết mình có cái áo tuyệt vời ấy. Thế vua bảo vậy thì phải đưa ta lên kiệu rồng và kinh kiệu ta ra ngoài ngoài phố cho mọi người, có người là khôn ngoan nhìn thấy cái áo khôn ngoan đẹp tuyệt vời của ta, cởi chuông mà ngồi trên kiệu nó khay ra ngoài đường phố mới được con nít. Thế vua chúng mày ơi, vua cởi chuông, vua cởi chuông, mấy cái bạn bảo chúng mày không cấm cái miệng này, ông vua cắt đâu ấy, mua cắt đầu đấy, sao mà dám nói vua cười chuông? Nó mấy đứa chỉ nhau cô kinh, vua cười chuông thật má kỳ lạ, vua cười chuông. Thế đó vậy, tại vì những đứa bé nó có gì nó bắt đầu nó nói thật, nó bắt đầu mắt cả. Còn mấy ông quan thì nhẹ vua sao đẹp vì sợ mất người bế nên cười chuông mà cứ bảo mình khôn. Ông vua này cười chuông mà nó khỉ được. Chúa thật má nó đi nói đúng đúng ấy, tại vì nó không có gì để mất cả. Thấy chưa? Cho nên có những người quả thật là quá ngu mà cứ tưởng mình khôn, đúng không? Cái câu chuyện tôi nghĩ nó thấm thía lắm. Nhưng thực sự cái lối sống của mình quá ngu đần, không ai chấp nhận được, cứ tưởng mình tài giỏi, mình khôn ngoan, không đúng như vậy đấy. Chỉ có những ai tin theo Chúa Giêsu với tâm hồn nghe lời Ngài và xin Ngài giúp thực hiện thì mới có thể thưa cùng Chúa như trong năm ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con để chúng con được ơn cứu độ.